với khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Cơ Long vào ngày 5 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Lìa đời chỉ còn nhân quả mang theo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.
Hôm nay hơi đặc biệt, tụng kinh Tán Phật nhiều, mục đích để cảm tạ chư Phật Bồ Tát ban ân huệ cho gia đình người vãng sanh này. Đa số không biết sinh lão bệnh tử như thế nào, đợi thời gian đến mới hiểu được. Lời Phật nói đều là chân thật. Phật nói đời là vô thường, sinh lão bệnh tử là bốn thứ khổ lớn, không ai có thể thoát khỏi.
Nhưng bởi vì hằng ngày bận làm việc, không nhớ đến khổ, có nhớ đi nữa cũng chỉ qua chốc lát rồi quên rất mau. Vạn nhất có một ngày, người thân nhất, kính thương nhất, rời khỏi thế gian, xa lìa chúng ta, lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào?
Những cái khổ thông thường, ít cho in sâu vào trí óc con người, nên họ quên rất mau. Rất có thể họ nói rằng,
tu hành đâu có ích gì, khổ cực làm chi? Niệm Phật, tin Phật, nghe kinh, tọa thiền để làm chi?
Nhìn từ bề ngoài như không có ích dụng gì, nhưng trên thực tế rất hữu dụng.
Trên thế giới này, bất cứ mình có những gì, đến khi chết, đều phải để lại. Người mình thương nhất, tài sản, đồ vật quý báu, đều không đem theo được. Lúc đó, mình rất cô đơn. Không có ai thích đi theo mình, nếu họ có thích đi chăng nữa, cũng không được. Nói thí dụ, như vợ hay là chồng vãng sanh, mình có muốn chết theo cũng không được. Lại thí dụ, như vợ chồng hay tình nhân, muốn gần gũi lâu dài mà tự sát cả hai, nhưng sau khi chết, cũng không thể đi cùng một con đường. Rất có thể, một người đi đông, một người đi tây, bởi vì nghiệp chướng của hai người khác nhau.
Nếu như mình tụng những bài tán Phật, cho dù cả trăm ngàn ức năm cũng tán thán không hết, vĩnh viễn không đủ để cảm tạ ân huệ của Phật Bồ Tát. Không có Phật Bồ Tát, chúng ta không thể lìa khỏi đau khổ, được vĩnh viễn tự tại, an lạc. Cho nên, mình nói một hai câu, tụng một hai bài, lạy hai ba lạy đều không đủ, nhưng cũng là đủ, bởi vì Phật A-di-đà nói, nếu như tưởng nhớ Ngài, một niệm cũng đủ rồi, Ngài cũng sẽ đến rước.
Nhưng nhiều người niệm Phật mấy chục năm, khi vãng sanh, không nhất định đều có Phật đến rước. Rất có thể, bởi vì trình độ tưởng nhớ không đủ, hay là không thể giao thông được với Phật. Thông thường, mình niệm danh hiệu của Ngài, tán thán danh hiệu của Ngài, nhưng nếu như không giao thông được với lực lượng của Ngài, rất có thể Ngài sẽ không đến rước.
Trong số các học trò đã thọ Pháp này, có mấy người đã vãng sanh, khi họ vãng sanh, nhất định được Phật Bồ Tát đến rước. Khi truyền Pháp, tôi có cho quý vị hay, quý vị sau này nhất định có thể vãng sanh tịnh độ. Coi tình trạng lâm chung của những người đệ tử đã vãng sanh, thì sẽ rõ là chuyện thật. Nếu mình nghe nói, còn có thể nghi ngờ, còn biết sự thật, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Biết được khác với nghe nói, biết được cũng khác với tin. Mình có thể tin đến 99%, nhưng mình nhận biết được 100%.
Nghe Phật nói trong kinh, nếu như mình niệm Phật A-di-đà, lạy Phật, tin Phật, vân vân, sau khi lìa đời, sẽ vĩnh viễn không còn trở lại, vĩnh viễn ở chung với Phật. Mình nghe Phật nói như vậy thì tin, nhưng không thể nào bằng tự mình đích thân biết Ngài đến tiếp dẫn. Nếu như biết được Phật đến tiếp rước, lòng tin của mình sẽ cương quyết, chân thành hơn và càng cảm kích Phật. Lòng tin của mình sẽ càng ngày càng kiên cố.
Tại Đài Bắc, có một người được tôi truyền tâm ấn. Cách 2 tuần sau, tôi qua Đức và thêm 2 tuần nữa thì người đó vãng sanh. Lúc đó tôi không có ở Formosa. Nhưng khi người đó vãng sanh, thấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đến rước. Người này còn tỉnh táo nói với người nhà.
Bồ Tát đến, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đến.
nói xong rồi mới an lạc về đời, không có cảm thấy đau khổ chút nào.
Cho nên, trong quá trình sanh, lão, bệnh, tử, có lẽ sanh, lão là khổ, bệnh lại càng khổ hơn, nhưng tử không nhất định là khổ. Mình có thể tránh cái đau khổ của tử, nếu như chúng ta giao thông được với Phật Bồ Tát, chúng ta có thể vui vẻ mà đi. Khi lìa đời mà được Phật Bồ Tát bảo hộ, chết cũng như ngủ một giấc rồi tỉnh dậy vậy, không có một chút đau khổ và còn sung sướng hơn khi còn ở trên cõi trần.
Người được truyền tâm ấn đã có chuẩn bị cái gì? Bởi vì lúc truyền pháp, tôi đã dùng phương pháp giải trừ nghiệp chướng bó buộc, cho nên nói, nhất thiết duy tâm tạo. Vì là nhất thiết duy tâm tạo, nên mới dùng tâm sửa tâm, chứ không thể dùng ngôn ngữ để nói.
Cho nên lúc truyền pháp, tôi không nói chuyện. Trước khi truyền pháp, tôi còn nói chút ít cho quý vị rõ, nhưng đến khi truyền pháp, thì hoàn toàn không dùng ngôn ngữ, vì tôi không có tâm. Tâm của tôi ở đâu cũng có. Tôi sống chung với Phật Bồ Tát, nhưng không phải ở cõi đời. Xác thân này cũng không phải là tôi. Vốn không có tôi. Có là bởi vì quý vị thấy được, cho nên nói là có. Còn không, vì vốn vô hình tướng. Nhưng nếu dùng ngôn ngữ để nói, thì gọi là dùng tâm truyền tâm.
Tâm, vốn cũng không có, nhưng cũng không thể nói không có. Nếu như không có, vậy thì truyền pháp gì? Nhưng pháp này cũng không cách nào nói ra được. Nó là không tướng. Pháp này cũng không phải là pháp của tôi. Nó là pháp vĩnh viễn tồn tại, là pháp của Phật Bồ Tát, là pháp của Đại Sư. Lực lượng này cũng không phải là lực lượng của tôi, là lực lượng của thập phương tam thế chư Phật Bồ Tát. Xuyên qua thân của tôi, để truyền lực lượng này cho chúng sanh, như mấy thâu thanh, thâu thứ âm thanh này trước, rồi mới phát ra cho thính giả nghe.
Nếu như có người nói rằng, có loại lực lượng này, đó chưa chắc là sự thật. Không có một người nào có lực lượng lớn như vậy. Nó không phải là lực lượng của cá nhân. Nhưng khi một người tu hành đến đẳng cấp nào đó, phàm ngã biến thành không, không có ta, không có người, lúc đó mình trở thành ống tiếp nối của chư Phật, chư Bồ Tát, dung hòa với lực lượng của Phật Bồ Tát. Đến lúc đó, mình muốn gì có đó, muốn cứu ai cũng được, muốn tiêu trừ nghiệp chướng của nhóm người nào cũng được. Không cần cầu nguyện, hay phải nghĩ đến cầu những gì, hãy có một niệm là có thể thực hiện, sau cùng cho đến một niệm cũng không có. Độ người nhưng không có người bị độ, không có ý niệm độ người, cái gì cũng không, nhưng cái gì cũng có.
Loại người đó mình nói là họ đã đắc đạo hay là thành Phật, thành Đại Sư, vân vân, đều được hết, nhưng tự họ không có nghĩ gì hết. Họ không có cho rằng họ là đại sư, không có nghĩ gì cả, hoàn toàn không có quan niệm ngã. Nếu như mình gần gũi loại người đó, sẽ được nhiều phước báu, bởi vì thứ người đó đã không còn tự ngã, họ hòa đồng một thể với Phật Bồ Tát, hoàn toàn không có quan niệm của cá nhân.
Nhưng trên thế giới này, họ vẫn là một con người, nhìn họ như là con người thường, nói chuyện cũng như con người thường. Cũng ăn cơm, làm việc như người thường, nhưng họ không còn ý thức. Linh hồn cũng không có, họ không phải là một cá nhân. Họ không có ở một nơi nào, nhưng họ cũng có ở khắp mọi nơi. Bất luận nơi nào, chỉ cần mình nhớ đến, họ liền xuất hiện. Việc đó không thể dùng ngôn ngữ nói rõ được, bởi vì tôi sợ quý vị hiểu lầm, cho nên mới nói một chút. Không hiểu quý vị có thể hiểu được cách nói của tôi hay không, bởi vì dùng ngôn ngữ thật không nói ra được, muốn nói ra cũng không dễ.
Mỗi người đều có quá nhiều nghiệp chướng, nếu không có lực lượng của Phật Bồ Tát giúp đỡ, không thể giải thoát, cũng không thể đi lên. Đương nhiên, mình nên nương vào sức mình, nhưng phải thọ pháp rồi, mới có thể nhờ vào sức của mình, còn chưa được truyền tâm ấn, khó mà nương vào sức lực của mình được. Bởi vì, mỗi kiếp làm người đã có nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp, thời quá khứ đời mình, và đời này còn gánh định nghiệp trên vai, và những nghiệp chướng hiện tiền nữa.
nghiệp chướng là hậu quả mà mình làm sai, cho nên gọi là nghiệp chướng hay là nhân quả. Nhân quả không tốt, bị tâm của chúng ta thâu vào, bị máy chụp hình bên trong của chúng ta chụp vào, sau này không thể chối cãi mình không có làm. Bởi vì bất cứ chúng ta làm gì đều bị chụp vào, thâu vào. Máy thâu âm nhân tạo đôi khi còn có trục trặc, thâu không được hay là bị hư, nhưng bộ máy thâu âm bên trong mình không có bị sơ hở, cho nên mình không cách nào chối được.
Mỗi lần một người sinh ra mang theo hậu quả xấu hoặc tốt mà đời đời kiếp kiếp đã trồng, gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng quá khứ này bám sát bên sau, rồi còn định nghiệp trên vai, còn các nghiệp chướng hiện tiền, cho nên không rời được. Để đến lúc nào mình mới có thể hoàn toàn trả hết được những nghiệp chướng này, đây thật vĩnh viễn, không cách nào trả hết được. Cho nên, phải có Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới ta bà độ mình, giúp đỡ mình, cứu mình lên trên, còn không, mình sẽ vĩnh viễn bị dính cứng vào đó.
Lẽ dĩ nhiên, chỗ nào cũng có Phật Bồ Tát, nhưng mình tìm không thấy, bởi vì mắt thịt nhìn có hạn, chỉ có thể nhìn từ đây đến kia. Như vậy đã là xa lắm rồi, ngay cả viễn vọng kính cũng không thấy được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở trước mặt chúng ta cũng không thể biết được. Mỗi lần có ai cầu Phật Bồ Tát, các ngài đều đến, rất có thể họ hóa thành những hình tướng khác, không nhất định có dáng dấp như tượng Quán Âm này. Nhưng dáng này cũng là một trong những hóa thân của Phật Bồ Tát.
Nhưng khi Phật Bồ Tát hóa thân đến, có người không hiểu được, về nhà còn phàn nàn, ta thành tâm cầu nguyện như vậy, sao Phật Bồ Tát không đến? Có, các ngài đến mấy lần, nhưng mình không biết được, cũng không thấy được, bởi vì mình cứ mong đợi Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, như hình tướng mình đã mong ước. Y phục và tóc ngài phải như thế nào? Nếu như ngài không xuất hiện hình dáng như vậy, thì mình không nhận được. Nhưng chúng ta quên rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát là 32 ứng biến trần xá. Phật Thích Ca Mâu Ni có 100.000 ức hóa thân. Phật A Di Đà có thể quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thành ra mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật không nhất định có dáng giống như hình vẽ, ngài có thể hóa thân thành dáng rất bình thường.
Trong phẩm Phổ Môn có nói,
nếu như nên dùng tỳ kheo ni để độ chúng sanh, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ biến thành tỳ kheo, tỳ kheo ni đến độ. Nếu như dùng U Bà Tát, U Bà Di để độ, ngài sẽ biến thành U Bà Tát, U Bà Di đến độ. Nếu dùng quan lớn đến độ, ngài sẽ biến hóa thành quan lớn đến độ. Ngài cũng biến hóa thành nô lệ hay là rồng, trời và la môn vân vân, đến hóa độ chúng sanh.
Cho nên, mình không có cách nào biết được ai là ngoại đạo, ai là nội đạo. Hễ người nào giúp mình khai ngộ, cho dù dáng dấp họ như thế nào, đều là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Muốn cầu đạo, điều quan trọng nhất là đừng phê bình người, tâm nên cởi mở, tâm phải mở rộng, đừng có quá chấp trước, đừng có phê bình, đừng có đứng một bên nói.
Tôi không muốn học, bởi vì họ là Bà La Môn, bởi vì người đó là người tại gia, tôi không nghe lời của người này. Bởi vì người này là tỳ kheo ni, tôi nhất định theo tỳ kheo để học, bởi vì công đức của tỳ kheo ni không bằng tỳ kheo, vân vân. Không phải Phật Bồ Tát không đến giúp đỡ, vấn đề là tại vì tâm của mình quá chấp trước, quá hẹp hòi, người phàm mình không hiểu được ai là ai. Mình cứ có một thứ thành kiến, cho rằng sư phụ phải có dáng như vậy, Bồ Tát phải có dáng như thế nọ. Cá tính của Bồ Tát phải như thế kia, nói chuyện nên ngọt như mật, như vậy mới là Bồ Tát. Đó chỉ là thành kiến của phàm phu, trên thực tế rất có thể không phải như vậy.
Cho nên, mình nên theo pháp đừng có theo người. Mình đến cầu pháp là cầu pháp môn, cầu pháp lý, cho nên đừng coi vào vấn đề của cá nhân. Phật Bồ Tát đến thế giới ta bà dạy người không dễ, các ngài phải dùng rất nhiều phương tiện. Có lúc cần phải dùng giáo pháp nhu hòa để cổ võ và để cho người ta có lòng tin, đôi khi phải dùng phương pháp nghiêm khắc để cho người ta thức tỉnh.
Bởi vì nghiệp chướng của mỗi người không như nhau, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của mình rất nhiều. Tôi thường nói,
nghiệp chướng vốn là không.
Nhưng mình còn chưa đạt đến đẳng cấp đó. Hơn nữa, số người còn chưa phải là A-la-hán hay Bồ-Tát, cũng không phải là Phật, cho nên không thể hiểu rõ mình không có nghiệp chướng. Không chừng quý vị tin lời tôi nói, nhưng tâm của quý vị còn chưa đủ đơn thuần, còn chưa tin đến 100%. Cho nên, khi lìa khỏi thế giới này, sẽ bị nghiệp lực của nghiệp chướng kéo xuống, kéo đến cảnh giới thấp, kéo đến chỗ đau khổ. Phật Bồ Tát luôn phóng hào quang để cứu chúng sanh lên, nhưng bởi họ bị lực lượng của nghiệp chướng kéo xuống, cho nên không thể tiếp được lực lượng của Phật Bồ Tát.
Mật tông của Phật giáo có một quyển sách gọi là Trung Âm Đắc Độ, do Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Sở viết. Trong sách, Ngài nói đến, khi con người vãng sanh có thể nhìn thấy được rất nhiều ánh sáng, màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu kim, màu xanh, vân vân. Ánh sáng cực sáng là hào quang của Phật, ánh sáng nhu hòa hơn và dịu mát hơn là của Atula, ngạ quỷ, địa ngục, thân người. Nhưng bởi vì mình không biết, cho nên khi vãng sanh, thấy ánh sáng và màu sắc nhu hòa nào đó, mình liền chạy vào. Chạy vào rồi là tiêu, lập tức sanh làm người, làm Atula, làm ngạ quỷ, làm súc sanh, không thể thăng thiên, thăng Tây Phương.
Bởi vì mình chưa đủ dũng cảm kiên định, muốn gần gũi Phật không dễ, bởi vì lực lượng của thân thể còn chưa đủ, chịu không nổi loại hào quang cực sáng, lực lượng cực lớn này. Phật quang không chừng làm cho mắt khó chịu, nhưng ánh sáng này có lực lượng giải thoát, tiếp dẫn vong linh đến nơi tịnh độ, vĩnh viễn, an lạc.
Nhưng đa số người, khi vãng sanh đều ở trong trạng thái hôn mê, không biết gì hết, bởi vì tiền sanh không có tu hành, không tịnh hóa ý thức của mình, không tịnh hóa tinh thần của mình, cho nên khi vãng sanh không biết nên làm sao, không có sự chỉ dẫn của sư phụ, không được Phật quang tiếp dẫn, linh hồn sẽ không biết đi đâu, thấy nơi nào dễ chịu thì đi đại vào đó.
Con người ưa thích sự dễ chịu, ở trên thế giới này cũng vậy, thấy chỗ lộng lẫy thì thích đến xem. Thích ở nhà cửa thoải mái, ngủ giường lớn và êm, ăn món ăn ngon. Khi chết rồi cũng vậy, thấy nơi nào dễ chịu liền chạy vào, nhưng nơi dễ chịu không hẳn là nơi tốt nhất. Khi mình vãng sanh, Phật Bồ Tát đều phóng hào quang đến tiếp. Nhưng người phàm chịu không nổi, cho nên không thể đi, chứ không phải Phật Bồ Tát thấy chúng ta nghiệp chướng sâu dày mà không đến tiếp rước. Thật ra có đến rước, cũng có hóa thân đến, nhưng vong hồn không thấy được. Phật Bồ Tát có phóng hào quang đến, nhưng họ chịu không nổi.
Cho nên, khi người còn ở tại thế, thì phải nên tu hành, thân khẩu ý đều phải tu. Nếu như không tu cả ba, khi vãng sanh vẫn bị nghiệp chướng kéo xuống. Nói thí dụ, miệng của chúng ta tu rất tốt, khi sống không phê bình làm hại người khác, không tranh luận cãi lộn. Như vậy, miệng của mình tịnh hóa, không có khẩu nghiệp. Khi vãng sanh, khỏi bị nghiệp lực của khẩu kéo xuống. Còn tu ý, ý cũng rất thanh tịnh, không nghĩ chuyện xấu, cũng không muốn tổn hại người khác, vân vân. Như vậy, ý cũng coi như tịnh hóa. Miệng và ý đều rất tốt, nhưng thân vẫn chưa tốt. Sao lại nói rằng chưa tốt?
Nói thí dụ, mình ăn rất nhiều thịt, uống nhiều rượu. Cho nên, thân không có sạch, tuy rằng thân không sạch, Phật cũng không màng, vẫn phóng hào quang cứu chúng ta. Nhưng khi ta vãng sanh, sẽ có nhiều bệnh khổ, uống rượu quá nhiều, rất có thể bị say sẩm, không có thông minh. Trong kinh Phật có nói, người uống rượu trong đời này sẽ có nhiều khổ sở, đau bệnh, và đời sau tái luân hồi sẽ biến thành ngu dốt, không thông minh. Ảnh hưởng đó không chỉ có một đời, mà còn bị nhiều đời. Cho nên, trong giới luật, có định Phật tử không được uống rượu. Còn về chuyện ăn thịt, thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ trong Kinh Lăng Già. Bởi vì ăn thịt có nhiều nghiệp chướng, hậu quả rất xấu, cho nên Ngài cấm đệ tử vĩnh viễn không được ăn thịt. Ngoài ra, trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Phạm Võng cũng có nói đến vấn đề không được ăn thịt, và các kinh điển khác cũng có nói đến chút ít. Riêng Kinh Lăng Già và Kinh Lăng Nghiêm nói về vấn đề đó rõ nhất.
Phật Bồ Tát không có lo mình ăn mặn hay chay, hay là có bao nhiêu nghiệp chướng. Nhưng nếu như chỉ tu khẩu và ý mà không tu thân, nghiệp chướng vẫn kéo mình xuống. Nó sẽ ảnh hưởng đến đẳng cấp lúc vãng sanh, bởi vì đó là pháp luật tự nhiên. Ăn thịt, uống rượu sẽ hủy hoại thân thể của chúng ta, đừng nói đến tinh thần hay linh hồn, riêng chỉ có thân này đã ảnh hưởng rất nhiều rồi.
Lúc một người vãng sanh, thân thể vì bệnh khó chịu mà lăn qua, trở lại, thân lay động thì ý khó mà tập trung. Đôi khi một người bị bệnh, tinh thần cũng bị ảnh hưởng, có khi chỉ đau đầu chút ít mà đầu óc đã khó sử dụng một cách linh hoạt, cũng không thể tập trung tư tưởng. Hay là khi thân thể có những bệnh đau khác, tinh thần sút kém, nói chuyện cũng không rành mạch, bởi vì tư tưởng bị phân tán. Một mặt nghĩ đến làm ăn, một mặt nghĩ đến bệnh đau của mình, cho nên thân, khẩu, ý đều phải tu, và phải tu cho rõ ràng.
Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói, từ thượng phẩm thượng sanh đến hạ phẩm hạ sanh, cách nhau rất là xa. Tuy rằng đều là thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng khoảng cách thật là xa. Trong kinh còn có nói, người hạ phẩm hạ sanh, không phải vãng sanh liền được gặp Phật, phải ở trong liên hoa, trải qua rất lâu, để đến hoa nở mới có thể thấy Phật. Thấy thì cũng chỉ thấy được đại biểu của Phật mà thôi, vẫn còn chưa thấy được Phật chánh thật. Thượng phẩm thượng sanh có thể thấy được liền Phật A-di-đà, cho nên hạ phẩm hạ sanh khác xa với thượng phẩm thượng sanh.
Còn những người không tu hành, nương vào phước báu của người tu hành, hay là nương vào lực lượng của một vị sư phụ, cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Đương nhiên, vị thầy này cần phải có phước báu rất lớn mới được, nhưng phước đó không bảo đảm được đẳng cấp thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh dành cho những người nỗ lực cực khổ tu hành, bằng không thì không công bình. Nếu như nghiệp chướng của một người rất nhiều mà còn được hạ phẩm hạ sanh, như vậy đã tốt lắm rồi. Đối với người không có tu hành, cần có phước báo như vậy mới được. Nói thí dụ, đã gặp được vị đại sư hay là thân nhân của người đó có tu hành mới có thể sanh Tây Phương, còn không sẽ xuống địa ngục, hay là sanh làm người trở lại để chịu khổ, hay là đầu thai làm súc sanh, vân vân. Cho nên được sanh Tây Phương đã quá tốt đẹp rồi.
Vì sao mình phải đạt thượng phẩm thượng sanh? Vì sao phải nghe lời tôi, nỗ lực tu hành? Bởi vì muốn thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh có ích gì? Hạ phẩm hạ sanh cũng có thể đến Tây Phương. Vì sao nhất định phải được thượng phẩm thượng sanh? Bởi vì thượng phẩm thượng sanh mở trí huệ, có thể lập tức thành Phật.
Tu hành không phải vì cá nhân. Nếu như chỉ vì cá nhân, tôi có thể đem đệ tử lên không thành vấn đề. Cho dù một người chỉ là đẳng cấp hạ phẩm hạ sanh, nhưng đã đủ an toàn rồi. Bởi vì từ nay về sau, không còn đau khổ, không còn sanh lão, bệnh tử, có thể ở trên đó tu từ từ. 1000 năm, 1000000 năm, 1 ức năm cũng không sao. Cho nên, nếu như một mình muốn lên, không thành vấn đề, đừng có quá nôn nóng.
Nhưng có người nôn nóng lắm, gấp rút lắm, bởi vì họ còn muốn độ những chúng sanh khác. Họ thấy chúng sanh đau khổ, cũng như chính họ đau khổ vậy, cho nên họ rất nhiệt thành cố công tu hành, bởi vì muốn mau được thành Phật. Thành Phật là gì? Là thành đại sư, vạn văn là Buddha, thành người đại tri thức. Ý nghĩa của Buddha là người đại khai ngộ, thành đại sư rồi, không những độ bà con của mình mà thôi, còn có thể độ rất nhiều chúng sanh khác.
Cho nên thọ pháp rồi, năm đời được siêu sanh. Vì sao? Có câu, một người đắc đạo, chín tộc siêu sanh, cho nên tôi bảo cho quý vị biết, thọ pháp này rồi, năm đời siêu sanh. đừng nói chi cho quá xa, nhưng tối thiểu là 5 đời, còn thêm 4 đời nữa, tùy trình độ tu hành của cá nhân mà định, nhưng ít nhất là 5 đời được siêu sanh.
Nếu như một người thọ pháp này 5 đời được siêu sanh, vậy quý vị có thể tưởng tượng sau khi thành Phật sẽ như thế nào? Mỗi một người theo tôi thọ pháp sẽ có 5 đời siêu sanh, từ đó mình biết rằng thành đại sư có thể độ rất nhiều người, độ một người cũng như độ 5 đời của người đó siêu sanh cùng một lượt, độ như vậy mới được nhiều. Cho nên mình trở thành thầy có phải tốt hơn không? Còn có thể độ được nhiều người khác, không nhất định chỉ có thân nhân của mình mà thôi, lẫn kẻ địch và người ghét mình nhất, mình cũng phải độ, đó là chuyện thật.
Thí dụ, có người phỉ báng tôi, ghét tôi rất nhiều. Người đó càng ghét tôi, càng có phước báu, bởi vì khi ghét tôi, phải nghĩ đến tôi. Không có tưởng niệm tôi, làm sao hận tôi được? Bởi vì khi người này nghĩ đến tôi, càng nghĩ, càng ghét, thì phước báu của tôi sẽ chạy qua họ.
Cho nên, độ chúng sinh có rất nhiều cách. Có người phải để cho họ ghét, nếu không, họ không thể nghĩ đến mình. Họ tưởng niệm đến mình thì họ sẽ được phước báu, bởi vì khi mình thương người nào, tâm, đầu óc, thân thể của mình đều hoàn toàn nghĩ đến người đó. Còn hận ghét người khác cũng như nhau, có phải không? Tâm, đầu óc của mình cũng hoàn toàn hận ghét người này, luôn cả lúc ăn cơm, ngủ nghỉ cũng không quên được, có phải vậy không? Vậy thì tốt lắm, để họ ghét, khi họ ghét, họ sẽ tưởng niệm cũng có phước báu. Khi mình tưởng niệm người nào đó, mình sẽ bị họ ảnh hưởng.
Phật Bồ Tát có rất nhiều phương tiện để độ người. Có người nên để họ thương mình, có người thì nên để họ ghét mình. Có người nên khuyến khích họ, dùng lời nói nhẹ nhàng, cảm hóa họ. Có người thì phải trách mắng, để cho họ ghét mình, để cho họ tưởng nhớ mình, nhớ đến đau thấu tim. Như vậy, họ cũng có phước báu. Cho nên, Phật Bồ Tát không nhất định phải ngọt ngào, có câu, y pháp bất y nhân là nghĩa đó.
Nhưng mà người phàm phu không biết được ai là ai. Nếu như chúng ta nghe nói có người có thể đem chúng ta đến Tây Phương, và họ có năng lực, có thể cho mình thấy một ít ấn chứng, có được chút ấn chứng mới có thể tin, còn không làm sao chứng minh có phải là thật hay không. Bởi vì người phàm phu không cách nào biết được ai là ai. Nhưng mình có thể cảm giác, dùng trực giác và giác quan thứ 6, mình cũng có thể cảm giác được người nào đặc biệt hơn, người nào chẳng có gì hết, có phải không? Nghe nội dung nói chuyện của người đó, và nhìn người đó, mình sẽ hiểu biết một chút.
Hiện giờ, những người nghe kinh tại đây, có thể có người không thích giáo lý tôi đã nói, bởi vì tôi nói không thể ăn thịt, uống rượu. Trên thực tế, đó không phải là tôi nói, mà là Phật nói. Trong Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Phạm Võng đều có nói. Người Trung Hoa có câu,
nhất nhất chúng sinh vô sát nghiệp, hà thời thế giới động đao binh.
Tôi không hiểu câu này do ai nói, nhưng rất có tiếng.
Cho nên, đừng có ghét tôi, đừng có hận tôi, bởi vì tôi nói sự thật, không được ăn thịt uống rượu. Xưa nay, những thánh nhân đều nói như nhau, Phật Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu Ki-tô và các vị thánh hiền của Trung Hoa và thế giới đều nói như nhau, chứ không phải hôm nay tôi mới nói như vậy. Tôi chỉ học theo tiền nhân, học theo thánh hiền thời cổ. Tôi đọc kinh điển của cổ nhân, rồi nói cho quý vị nghe, nếu như quý vị không ưa cũng không sao, nhưng đừng có để trong tâm.
Tôi cũng thích làm như người ta, dạy quý vị hưởng thụ thế gian. Bảo quý vị ăn thịt uống rượu cũng được, khi vãng sanh cũng có Phật A-di-đà đến rước. Tôi rất muốn nói như vậy, để cho tôi càng nhẹ gánh, càng không có phiền phức. Như quý vị đã biết, đa số mọi người trên thế gian này đều thích hưởng thụ, chơi bời, vừa ăn cá, ăn thịt, uống rượu. Bây giờ giáo lý của tôi khác hẳn với sự ưa thích của họ, họ đương nhiên không ưa thích. Nhưng người tu hành cần phải nói sự thật, và tự mình cần phải tu hành trước, phải tu lý thực hành. Tự mình tu hành, có thành tựu rồi mới có thể giúp những người khác tu hành. Nếu không làm như vậy, xuất gia cũng vô ích.
Người tu hành nên biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, kẻ khác có thích nghi hay không cũng được. Nhưng trách nhiệm của người tu là nên nói thật. Nếu như tôi muốn để cho người ta ưa thích, tôi cần gì dùng phương pháp nghiêm ngặt như vậy? Cũng như, nhiều thiền sư, họ có đồ đệ nhiều, bởi vì họ không có nói gì. Họ rất đơn giản, mình muốn làm gì thì làm, họ không có dạy những gì đặc biệt. Như vậy, ít phiền phức hơn, mà lại được đại chúng hoan nghênh. Có lẽ công việc của họ là như vậy, nhưng công việc của tôi hơi đặc biệt, tôi nên nói sự thật.
Trong Thánh Kinh cũng có nói, đừng có ở chung với người ăn thịt, uống rượu, đừng có ăn đồ hôi tanh. Nhưng nhiều người đọc Thánh Kinh chỉ coi lướt qua, chứ không có hiểu rõ ý Kinh. Phật tử chúng ta cũng vậy, đọc Kinh Phật cũng không cần hiểu thấu giáo lý. Nhiều người tu hành thích coi Kinh Lăng Nghiêm, bởi vì Kinh Lăng Nghiêm đối với người tu hành là một bộ kinh điển tối quan trọng. Nhưng khi đọc, cũng chỉ đọc vớt qua, không chịu tìm hiểu vì sao Phật dạy đừng có ăn thịt. Đọc đến chỗ đó thì lật qua rất mau.
Bồ Đề Đạt Ma truyền Kinh Lăng Già đến Trung Quốc, bộ kinh đó cũng rất là quan trọng. Nhiều người thích Bồ Đề Đạt Ma, cho rằng Ngài là vị thiền sư thứ nhất của Trung Hoa, nổi tiếng và quan trọng nhất. Nhưng khi đọc Kinh Lăng Già, phải coi sơ qua. Những chương nói đến ăn thịt đều không coi, không hiểu trong đó nói gì. Họ mượn cớ nói, cổ văn thâm sâu khó hiểu. Thật ra, cổ văn cũng không khó, sao lại không hiểu nổi? Nguyên do là họ không muốn tìm hiểu, không muốn nhớ. Cho nên, tôi cứ thức tỉnh quý vị, nói cho quý vị nghe thêm lần nữa. Kỳ thật, chẳng có gì mới để nói, hoàn toàn đều là giáo lý của thời xưa, đều là lời Phật, Chúa, Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma, Bách Trượng, vân vân, đều có nói qua. Mỗi vị đại sư đều nói y như nhau, bây giờ tôi đáng lẽ không cần lặp lại những lời đó. Những gì đáng nói, các ngài đều nói hết rồi. Nhưng chúng sinh là như vậy, coi qua mấy lần cũng không muốn hiểu, cũng không muốn ghi nhớ, nghe qua mấy lần cũng quên mất, cho nên phải nói đi, nói lại, đều nói những chuyện như nhau mà thôi.
Nếu như là người không tu hành, làm gì cũng không sao. Nhưng nếu như một người muốn trở thành toàn thiện, toàn mỹ, thì phải tu theo pháp môn của Chúa, Phật, chư Bồ Tát, tu giống như pháp môn của các vị đại sư thời xưa. Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng cũng có nói, Ngài sống chung với thợ săn, nhưng Ngài cũng không ăn thịt. Nếu như họ hỏi Ngài sao không ăn thịt, Ngài đáp rằng, bụng không được tốt, không thể tiêu hóa.
Quý vị biết rằng, Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư nổi danh nhất ở Trung Quốc. Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ, nhưng Ngài còn chưa dám ăn thịt. Cho nên, quý vị đừng có nói với tôi, ăn thịt cũng tu hành được. Tu cái gì? Những người đó đẳng cấp của họ không bằng một gốc của Ngài Huệ Năng. Làm sao dám ăn thịt? Ngài Huệ Năng lúc đó đã được y bác, đã là Lục Tổ, là vị đại sư có lực lượng lớn, nhưng Ngài còn chưa dám, không chấp trước. Cũng không dám nói ăn thịt, và không ăn thịt đều như nhau.
Nhưng có người nói với tôi, tu hành đừng có chấp trước, ăn thịt và không ăn thịt đều như nhau. Nhất thiết duy tâm tạo. Tự họ còn chưa hiểu tâm là gì, tâm làm sao mà tạo. Lục Tổ Huệ Năng không dám nói, Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi cũng không dám nói. Người thường chúng ta làm sao dám nói tu hành đừng có chấp trước vào ăn thịt. Hay không ăn thịt, nhất thiết duy tâm tạo. Nhiều người nói với tôi như vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười mà bỏ qua. Trong lòng học trò của tôi, cũng có người như vậy, cho rằng mình tu cao lắm rồi. Ngạo tư tưởng của tôi quá cổ hủ, không theo kịp thời đại, quá chấp trước.
Chúng sanh thật quá kiêu ngạo, đó là nghiệp chướng phiền phức nhất, là chướng ngại lớn nhất. Một người có thể phạm nhiều tội, từng giết hại nhiều chúng sanh, vô minh rất nặng, làm nhiều điều xấu, nhưng chỉ cần có một niềm sám hối, hay là nảy sinh một ý niệm tu hành, Phật Bồ Tát cũng có thể dùng lực lượng lớn giúp đỡ, rửa sạch nghiệp chướng cho kẻ đó.
Khi truyền pháp, nghiệp chướng dồn dập của những kiếp trước đều bị rửa sạch, không để lại một chút nào. tôi có thể bảo đảm trước Phật Bồ Tát. Nhưng những người có thái độ kiêu ngạo thì không thể rửa sạch họ được. Vì nếu có thái độ kiêu ngạo, cũng như đã xây trước một bức tường dày, bao vây mình lại, sức giá trị của Phật Bồ Tát rất khó xuyên qua bức tường đó.
Có nhiều người tu hành chưa được bao nhiêu, đã hô hào tu hành từng có chấp trước. Hồi nào đến giờ chưa từng nghe có vị đại sư nào dám nói như vậy. Nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni không dám ăn thịt, mình cũng đừng nên ăn. Nếu như mình cũng tự xưng là Phật tử, thì nên tuân theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã nói rất rõ ràng trong kinh điển. Bất cứ trong trường hợp nào, mình cũng không nên ăn thịt. Nếu như muốn học tập lòng từ bi của Bồ Tát, muốn thành Phật, vậy bất cứ nơi nào, thời gian nào, đều đừng nên ăn thịt. Phật đã nói rõ như vậy, mình làm sao còn dám ăn thịt?
Luôn cả ngài Lục Tổ Huệ Năng, sống trong hoàn cảnh khốn khổ đó, còn chưa dám ăn thịt, mình còn dám ăn. Nhưng có số người mới tu chưa bao lâu, đã không hổ thẹn kêu gọi, đừng có chấp trước. Nếu như người đó là vô minh, không có tu hành, hoàn toàn không hiểu biết giáo lý của Phật, họ nói như vậy còn có thể thông cảm, còn đồng tu đã là người tu hành, đã có tôi dạy họ đạo lý, rốt cuộc họ còn nói như vậy, thật là đáng thương xót, họ quá kiêu ngạo, ngã của họ quá lớn.
Chấp trước một chút không đến nỗi gì, không chấp trước thì mệt lắm, tự mình còn chưa hiểu nhân quả là gì, còn chưa đạt đến đẳng cấp siêu nhân quả. Tốt nhất nên chấp trước một chút, tuân theo kinh điển mà tu hành, không nhất định phải nghe theo lời tôi. Có lẽ sợ có chỗ tôi nói sai, nhưng quý vị có thể tự coi kinh điển, coi Phật, Chúa và các thánh nhân nói những gì, thì theo đó mà tu.
Đừng có bao giờ phung phí thân người, mất thân này rồi, không biết sau này mình còn làm người nữa không? Làm thiên nhân cũng không có tốt gì. Tuy rằng thiên đường còn vui sướng hơn thế gian này, nhưng không dễ tu hành, bởi vì không có thân người, không thể tu. Sau này, hưởng hết phước trời, rơi trở lại thế giới này, rất có thể làm côn trùng.
Trước kia ở Ấn Độ, có một vị sư phụ, có một ngày đi với người đệ tử đến một chỗ, thấy một con trùng, mới nói với người đệ tử,
con trùng này mới từ trời Đế Thích rớt xuống.
Mới đây, vị này còn ở trên trời Đế Thích, bây giờ rớt xuống, đã biến thành trùng. Như vậy đâu có gì tốt, trong kinh điển có nói, người trời lúc hết phước báu, sẽ hiện năm tướng suy rất đau khổ. Người phàm lúc chết cũng rất đau khổ, và không biết sẽ tái sanh nơi nào.
Đa số người phàm đều là vô minh, và nghiệp chướng rất sâu nặng, chết rồi liền đọa địa ngục. Không còn thời gian để chờ đợi, nếu như nghiệp chướng không nhiều, vong linh sẽ ngao du khắp nơi, không biết sẽ đầu thai về đâu, đợi cho thời gian luân hồi đến mới có thể tái sanh, nhưng chưa biết sẽ làm người, động vật hay quỷ. Người có phước báu lớn, khi vãng sanh liền có Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, nhưng trường hợp đó rất ít có. Nếu như dễ được Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn như vậy, thì số người trên thế giới này sẽ không đến nỗi càng lúc càng nhiều.
Vì sao người niệm Phật càng lúc càng nhiều, nhưng loài người cũng càng lúc càng nhiều? Bởi vì họ niệm không đúng cách, dùng tâm không thật, cho nên không thể giao thông với Phật. Cũng như hai bên đều có máy điện thoại, nhưng nếu thiếu dây điện thoại, hai người tự nói tự nghe, không được giao thông với nhau cũng vô ích.
Cho nên, mình làm người có được thân người rất là quý báu. Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói một ví dụ, như một con rùa mù trong biển sâu, trăm năm mới xuất hiện một lần, đồng thời có một tấm ván, cũng trăm năm mới trôi qua đó một lần. Con rùa mù này, khi nổi lên mặt nước, phải đút đầu qua cái lỗ của tấm ván, thật khó được như vậy.
Làm người quý báu, khó được như thế. Là bởi vì chỉ có kiếp người mới có thể thành Phật, làm thiên nhân hay các chúng sanh khác không thể thành Phật. Cho nên kiếp người mới quý báu. Nếu như biết cách tu hành, mọi người đều có thể thành Phật. Còn nếu không biết cách tu hành, cho dù có được thân người, cũng không làm được gì.
Mỗi một kiếp tái sanh làm người là có cơ hội để thành Phật. Nhưng mỗi kiếp làm người đều có nhiều chướng ngại, bị nhiều ma chướng bao bọc, không còn cách nhận biết thiện trí thức, không thể nào biết được pháp môn cao, cho nên không thể giải thoát. Thật là điều đáng tiếc. Cho dù gặp được thiện trí thức, mình vẫn còn có thái độ hoài nghi, không thể tin liền sự chỉ dẫn của thiện trí thức. Nhưng mà gặp được thiện trí thức còn hơn là không gặp. Bởi vì dù sao, mình cũng bị sự ảnh hưởng của vị thiện trí thức. Được hạt giống phước điền, bất cứ lúc nào, chỉ cần mình muốn dùng hạt giống này, lập tức có thể dùng nó.
Nhưng vị thiện trí thức cũng chỉ ban cho hạt giống của phước điền mà thôi. Mình muốn dùng nó thì phải trồng nó, hằng ngày tưới nước chăm sóc, giống như người ta cho mình hạt cam, nếu mình không trồng nó, không tưới nước, nó cũng không mọc lên. Còn nếu như mình trồng nó xuống bất cứ lúc nào và tưới nước thì nó sẽ mọc lớn lên.
Cũng như gặp được thiện trí thức vậy, bất cần mình có tin hay là hoài nghi, họ cũng gia trì mình, cho mình một chút đẳng cấp, lực lượng và phước báu của họ. Thí dụ như mình đến tiệm bán dầu thơm, tuy không có mua cái gì, nhưng người bán hàng cũng cho mình thoa thử một tí dầu thơm, mình cũng có một chút mùi thơm. Lại thí dụ, mình đứng gần thác nước, tuy không có tắm, nhưng cũng bị hơi nước phun lên thân, mình cũng cảm thấy hơi nước dính thân, rất mát mẻ.
Sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thường Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Cư Long vào ngày 5 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Lìa đời chỉ còn nhân quả mang theo. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.
Hỏi, cảnh giới của thiên nhân khác với cảnh giới của Phật như thế nào?
Đáp, khác nhau rất xa. Cảnh giới của thiên nhân là đi rồi còn trở lại, không trở lại cũng không được. Cảnh giới của Phật là đi rồi không còn trở lại, muốn trở lại hay không trở lại cũng được. Còn thiên nhân là khi thời gian đến, phước báu cạn, nhất định phải trở lại thế giới ta bà. Cảnh giới của trời nằm trong tam giới, còn trong sanh tử luân hồi. Cảnh giới của Phật là ngoài tam giới, ngoài sanh tử luân hồi, điều đó khác biệt rất lớn. Hồi nãy, tôi có nói người trên cõi trời Đế Thích còn rơi xuống làm con trùng, nhưng Phật Bồ Tát không bị như vậy. Sau khi chứng được cảnh giới Phật rồi, vĩnh viễn không còn trở lại thế giới ta bà này. Vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, trừ phi tự phát nguyện muốn trở về độ chúng sanh, bởi vì không những tâm nhìn thấy chúng sanh còn chìm đắm trong thế giới đau khổ này, cho nên phát nguyện trở lại độ họ.
Hỏi, giáo lý của Phật nói nhân quả bất diệt, nhưng sư phụ nói, ở cảnh giới cao hơn không có nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng vốn là không, và nhân quả bất diệt. Hai thứ này thuộc vào từng thứ khác nhau. Con còn hiểu rất ít về phương diện đó. Xin sư phụ nói nhiều hơn một chút, cho chúng con hiểu thêm.
Đáp, có nhân thì có quả, không thể nói rằng không có. Trên thế giới này, nên có nhân, cũng nên có quả. Không có nhân quả, thì không có thế giới này. Nhân quả rất dễ thấy được. Trên thế giới này, nếu như mình đánh người ta một cái, trong tâm của họ nhất định cũng muốn đánh mình, rất có thể họ đánh trở lại thật, đó là nhân quả. Mình trồng hạt giống cam, nhất định sẽ mọc lên cây cam, đó là nhân quả. Mình đi làm việc sẽ có tiền, không có làm việc sẽ chết đói, đó cũng là nhân quả, sẽ thấy được rất mau. Mình kết hôn thì nhất định có một người vợ, không có kết hôn thì không có vợ, rất là đơn giản. Mình làm việc xấu, tức sẽ bị ảnh hưởng xấu. Làm việc tốt, nhất định được ảnh hưởng tốt, đó cũng là nhân quả. Tất cả đều là nhân quả trong tam giới. Chúng ta vốn không phải là phàm phu, không phải con người thường, bởi vì mình nhận định mình là con người thường, cho nên mới biến thành phàm phu. Nếu như mình cứ nghĩ mình là phàm phu, sẽ vĩnh viễn không thành Phật. Nấu cát không thể thành cơm, cát là cát, cơm là cơm. Khi hạt lúa còn chưa nấu thành cơm, nó như cát và cứng như đá, vỏ lại thô. Nhưng nếu như bỏ vỏ đi, biến thành gạo, liền có thể nấu thành cơm. Nhưng đối với cát, mình có làm cách nào, chiên, xào, nấu, nghiền thành bột, nó vẫn là cát, không thể thành gạo được. Ngược trở lại, gạo có nấu như thế nào, hay làm thành bột cũng ăn được, còn cát, có nghiền thành bột cũng không ăn được. Cho nên tôi dù nói cho quý vị hay, quý vị vốn là Phật, quý vị cũng không tin, bởi vì thời gian chưa đến, tự mình còn chưa đạt đến đẳng cấp có thể tin mình vốn là Phật. Nhưng tôi có thể khẳng định, bảo cho quý vị rõ, quý vị không phải là phàm phu, thân thể này cũng không có tầm thường như vậy. Thân này rất ảo diệu, mình không cần chăm săn, cũng không cần làm gì, nhưng tim của mình cứ nhảy mãi. Lưỡi của mình hằng ngày có thể thưởng thức mọi thứ khẩu vị, nó có thể phân biệt chua ngọt, đắng cay, mặn, lạnh, nóng, vân vân. Sao mà những công cụ này lại có nhiều công năng ảo diệu như vậy? Bởi vì mình có trí huệ, có Maha Vát Nhã Ba La Mật, nhưng cũng có những người ở trên thế giới này không tu hành, ít phước báu, không sao dùng được nhiều Maha Ba La Mật như vậy. Họ chỉ có thể dùng một ít bộ phận kém cỏi mà thôi. Đại trí huệ là cái gì cũng biết, đều minh bạch. Hiện giờ nhân loại tuy chỉ dùng một phần nhỏ của trí huệ, nhưng đã biết nhiều như vậy, có thể tạo hỏa tiễn để lên cung trăng, có thể phóng vệ tinh bay vòng địa cầu, có thể tạo máy bay, xe lửa, tàu lặn, có thể làm được nhiều việc. Trí huệ nhỏ và phổ thông như thế đã phát huy được công dụng lớn như vậy. Nếu như tìm được trí huệ cao tột, bản lai của mình thì sẽ như thế nào? Quý vị không phải là phàm phu, quý vị đến từ nơi Phật, từ đại trí, đại huệ. Khi đến đây rồi, bị nhiều vật chướng ngại, không thể sử dụng. Giống như con người ở trên đất liền, nếu như xuống nước, không thể phát huy toàn thể năng lực, bởi vì nước không phải là chỗ ở của mình, cho nên phải dùng những công cụ hỗ trợ, phải mang ống hơi, mặc áo nhái, vân vân. Tuy rằng mình có đầy đủ công cụ, nhưng năng lực của mình còn rất có hạn, không có thể vận dụng lanh lẹ như trên đất liền. Giống như vậy, chúng ta từ chỗ Phật đến thế giới Ta Bà là để tìm kinh nghiệm, học kinh nghiệm, để nhận thức tự mình còn có những tiềm năng, những lực lượng gì. Đúng vậy, mình là Phật tại cõi Phật, nhưng không có ích gì, vì mình không biết mình có năng lực gì, có lực lượng gì, có trí huệ gì, vì đất Phật không cần dùng những năng lực ấy, cho nên phải làm người, làm trời, làm động vật, làm 84.000 thứ chúng sanh để học thể nghiệm. Mục đích là để hiểu trí huệ của mình bao lớn, có thể vận dụng như thế nào. Còn không, mình làm người để làm gì? Làm người rất có ích, làm người rồi, sau đó trở về làm Phật. Lúc ấy là Phật có đại trí huệ, là Phật biết, tự nhận biết. Xưa kia làm Phật, không biết ai là Phật, không biết mình là người như thế nào. Phật vốn là không, không lại, không đi, như như bất động, nhưng làm qua người rồi thì biết được, cho nên có lợi ích hơn. Mình từ Phật đến, sau này vẫn làm Phật, từ kiếp người mà thành Phật mới chính hiểu được Phật. Vốn đã là Phật rồi, nếu không mình tu như thế nào cũng không thành Phật được, bởi vì nấu cát không thể thành cơm. quý vị vốn không phải là phàm phu, cho nên mới nói là không có nghiệp chướng. Phật làm sao có nghiệp chướng? Nghiệp chướng này đều là giả, cũng như mình diễn kịch. Mình vốn là người thường, nhưng khi diễn kịch, phải đóng các vai trò, làm người tốt, người xấu, làm vua, làm cướp, làm người tù, làm người lương thiện, làm người xuất gia, vân vân. Bất cứ đóng vai nào cũng chỉ là diễn kịch, diễn hết tuồng, mình lại trở thành con người thường như trước. Những diễn viên giỏi, họ diễn như là thật. Khi họ diễn tuồng, họ cảm giác họ là vua, là người xấu. Mình thường khen họ diễn rất xuất thần. Khi diễn viên hoàn toàn chăm chú diễn kịch, thì có nhân quả, vì họ giết người, cho nên có người đến báo thù. Hay là người tình thương yêu người khác, cho nên đối phương mới cảm thấy đau khổ, sẽ khóc, vân vân. Đôi khi phải diễn vai trò tranh đấu với người khác, người diễn viên sẽ cảm thấy tức giận thật. Khi diễn vai trò bị hành hạ, sẽ cảm giác rất đau khổ. Nhưng khi họ tỉnh dậy, vào bên sau đài uống nước, họ biết họ quá chuyên say trong kịch. Cái ta của thực tế không phải là người trong kịch, cho nên họ bắt tay với kẻ địch trong tuồng, chúc với nhau diễn tuồng thành công. Nhưng khi trở về khán đài, cảm giác của họ lại biến đổi, phải bắt đầu diễn cho thật giỏi. Chúng ta cũng vậy, khi làm người, quên mất mình là Phật, cũng không biết Phật tánh là gì. Nếu như biết được, sẽ khó làm người, cũng không biết nên làm cách nào. Làm người cũng như nằm mộng vậy, vốn không có vấn đề khó nghĩ gì. Nhận thức được mình là việc rất vui, rất phúc lạc. Nhưng làm người vẫn phải làm, cũng như Minh Tinh đóng tuồng, khi ở sau đài nói chuyện với đối thủ, họ hoàn toàn quên mất vai trò trên đài. Nhưng chỉ vài phút sau khi trở lại diễn đài, vẫn phải diễn như thật và giống như trước. Chúng ta cũng vậy, vốn không có việc gì phải lo lắng. Mình tu hành là để đánh thức mình, muốn hiểu biết mình là ai, không để mình chấp trước vai trò trong tuồng. Đừng có quá bi thương, đau khổ, nhìn coi mình là ai, mình chỉ diễn kịch mà thôi, chứ không phải là người đó. Không phải là ông A, ông B, ông C, vân vân, đều không phải hết. Mình không phải là phàm phu, cho nên phải cố gắng tu hành. Cho đến khi nào nhận biết mình không phải là phàm phu, lúc đó sẽ rất vui mừng, làm gì cũng được, không có đau khổ gì hết. Nhưng hiểu biết thì hiểu biết, còn người thì nên làm tròn trách nhiệm của mình, không nên vì biết được mình là Phật rồi không chịu làm tròn trách nhiệm làm người. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Ngài vẫn la rầy đệ tử. Vì Ngài phải làm tròn trách nhiệm của vị Thầy, Ngài đâu có thể nói tất cả chúng sanh đều là Phật, họ muốn tu gì thì tu. Đâu có. Ngài quở trách A Nan, La Hầu La và các đệ tử khác. Ngài la rầy rất nhiều. Có một hôm, Ngài cảm thấy rất buồn, bởi vì nói gì đệ tử đều không nghe, cho nên Ngài mới bỏ đi. Một mình lên núi ở 3 tháng, ban đầu các đệ tử đều tìm không ra, sau này tìm được Ngài mới thỉnh Ngài về, Ngài mới nhận lời, nếu không Ngài không muốn về. Thành Phật là thành Phật, nhưng hãy làm người, sống trên thế gian này thì phải có trách nhiệm, làm thầy thì phải làm thầy giỏi, không thể nói ta đã là Phật, ta có thể không lo việc gì nữa. Trách nhiệm của mình là gì thì tiếp tục làm cho trọn, phải làm con hiếu, chồng tốt, vợ hiền, thầy giỏi. Người nào đáng la thì la, đáng an ủi thì an ủi, không khác với lúc còn chưa thành Phật. Riêng chỉ biết rõ trong tâm, biết được mình là ai, biết được bản tính của mình rồi, thì không còn quá chấp trước vào trách nhiệm của mình. Sau khi khai ngộ, bề ngoài giống như lúc còn chưa khai ngộ, lúc còn chưa khai ngộ làm gì, bây giờ cũng vẫn làm như vậy. Nhưng khi làm, trong tâm rất rõ ràng, họ làm tròn trách nhiệm, nhưng không có chấp trước vào trách nhiệm.
Hỏi, Phật Pháp thường nói, người tu hành phải bỏ hết tất cả, làm sao mới gọi là bỏ hết tất cả? Làm cách nào mới có thể bỏ hết tất cả? làm sao giải thích tất cả là một, một là tất cả?
Đáp, vị này hỏi như vậy để làm gì?
Tôi đọc được từ một quyển kinh.
Loại sách này là để cho người tu hành cao, người không có chấp trước coi, bởi vì kinh điển không phải chỗ nào cũng viết cho người thường coi. Các vị đại sư giảng kinh có lúc đặc biệt nói cho một hay hai người trong hàng đệ tử nghe, hay là nói cho một đoàn đệ tử cùng một đẳng cấp nghe, nhưng người đời sau đọc kinh từ đầu, đọc đến cuối vẫn không biết trong kinh nói những gì, là vì mình chưa đạt được đẳng cấp đó. Bây giờ tôi có trả lời vấn đề đó cũng vô ích, để cho người hỏi đạt đến đẳng cấp đó, lúc đó tôi cũng nói như trong kinh, bảo người hỏi bỏ hết, để xuống hết, nhưng bây giờ vấn đề này không có liên quan gì đến người hỏi. Hai câu hỏi đó tôi đều không muốn trả lời, bởi vì tôi không hiểu đối với quý vị có ích gì không. Tôi nghĩ dùng ngôn ngữ tranh luận không có ích dụng lắm. Đôi khi học trò tọa thiền có thể có một chút thể nghiệm gì đó, đến một đẳng cấp nào đó mới đi hỏi vị sư phụ.
Sư phụ, con thấy cái này, thấy cái nọ, con cảm giác như vậy, cảm giác như kia, đó là ý nghĩa gì? Đẳng cấp gì?
Cứ hỏi mãi. Rất có lẽ lúc đó, sư phụ của vị đó mới nói.
Bỏ hết xuống, chưa có gì đâu, tất cả vốn đều là không, cho nên đừng có chấp trước, đừng có ngưng tại đó. Cái đó chưa có gì đâu, phải bỏ hết tất cả.
Bởi vì có nhiều người có được một chút thể nghiệm, sẽ chấp vào cảnh giới đó, không thể lên cao hơn nữa. Mình có rất nhiều thể nghiệm nhỏ chưa có gì, bỏ qua đi, bỏ hết tất cả là nghĩa đó. Câu hỏi thứ hai, một là tất cả là một, ý nói cũng như nhất thiết duy tâm tạo. Đứng ngay đẳng cấp thấp nhất mà trả lời là tự mình tu hành rồi sẽ tự biết. Đứng vào đẳng cấp cao một chút mà đáp, tu hành cao rồi, cái gì cũng biết. Tôi không thích nói rõ vấn đề này vì sợ quý vị không hiểu, sẽ hiểu lầm. Chúng sanh từ đại trí huệ mà ra, từ cái đại nhất này mà ra, cho nên nói vạn pháp là một, một là vạn pháp. Thượng đế hay gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác này là địa vị tối cao. Thiên Chúa giáo gọi là Thượng đế, bởi vì lúc đó, dân nơi đó tin Thượng đế, nếu không dùng danh từ Thượng đế, họ không nghe lời của Giê-xu Ki-tô. Nếu như tôi dạy tín đồ của Thiên Chúa giáo, tôi cũng nên nói Thượng đế, nói gì cũng được, chỉ cần lợi ích chúng sanh là được rồi. Nếu họ đã không thích vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì tôi dùng Thượng đế cũng được, đâu có gì không được. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tối cao, Phật vẫn còn chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn Bồ Tát thì thấp hơn nữa. Bồ Tát cũng có nhiều cấp bậc, có cao, có thấp, bởi vì quý vị không hiểu rõ, kinh điển của Thiên Chúa giáo trong thời xưa đã bị sửa đổi rất nhiều, bị thiếu sót rất nhiều đạo lý hay, bởi vì đối với những người có đẳng cấp thấp, rất có thể Giê-xu Ki-tô kể chuyện cho họ nghe, nhưng đối với những người có đẳng cấp cao hơn, Giê-xu Ki-tô cũng có giảng đạo lý cao, không phải chỉ kể chuyện nắng đất thành người mà thôi. Khai ngộ rồi, mình đọc thánh kinh hay là kinh Phật, trình độ hiểu biết khác hẳn hơn trước. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề này là cao nhất, mình phiên dịch là đẳng cấp tối cao. Tối cao có phải là Thượng đế không? Bên Thiên Chúa giáo, Thượng đế là tượng trưng tối cao, nhưng Thượng đế này không phải là một con người. Vì tín đồ có tư tưởng sai lầm, đem Thượng đế nhân cách hóa, dùng ảo tưởng của họ, tạo ra Thượng đế giống như họ suy nghĩ, thuộc về cá nhân của họ. Cho nên bây giờ, mình mới nghe đến Thượng đế, liền mẫn cảm, bởi vì mình dùng cách nghĩ của mình tạo thứ Thượng đế này, tự mình lập một hình dáng Thượng đế. Thượng đế không phải như hình dáng đó, Thượng đế là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là một lực lượng rất trung lập. Nó có thể tạo rất nhiều vật, và và tạo toàn cõi vũ trụ, nhưng nó nhất tâm bất động. Công việc của nó là tạo hóa mà thôi, nó không lo mình tốt hay xấu. Lúc nào mình trở về quê hương của nó cũng không để ý. Nó biết rằng có một ngày nào đó, mình sẽ trở về. Mình có ý chí tự do, có thể tuyển chọn. Hôm nay, ngày mai, năm tới, trăm năm, ngàn năm, hay là trăm ngàn vạn năm về sau mới trở về cũng được. Con người có lực lượng rất lớn, có thể tuyển chọn, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta có thể một đời thành Phật, nhưng không phải người nào cũng có thể một đời giải thoát, bởi vì tự mình không lựa chọn, có lẽ không gặp thiện tri thức, hay là tự mình không muốn về nhanh như vậy. Vì còn rất nhiều người lưu luyến thế giới này, không có nghĩ đến phải về nhà, không muốn giải thoát, không muốn thành Phật, thích ở đây hưởng thụ thế giới này, đó cũng là tự mình lựa chọn. Thượng Đế không có nói ngày mai mình nên về hay là năm sau mình nên về. Thượng Đế rất là trung lập. Mọi người đều có thể được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề này. Nhưng có người không muốn, muốn hay là không muốn, thuộc về vấn đề của cá nhân, không phải vấn đề của Thượng Đế. Sau này, tất cả mọi vật đều phải trở về nhất, nhưng không phải cùng về trong một ngày, có xa biệt, sớm muộn, mau hay chậm. Mình muốn lúc nào về cũng được, cái nhất tuyệt đối trung lập này không có lo chuyện đó, bởi vì nó biết từ nó mà ra, thì nhất định sẽ trở về với nó. Cho nên nói, một là tất cả là một.
Hỏi, sư phụ, có phải mình từng chấp trước vào tin Thiên Chúa giáo hay là tin Phật giáo?
Đáp, đúng, rất đúng. Đừng có chấp trước, quý vị tin gì cũng được. Mình đều từ lực lượng lớn này mà ra, mình gọi nó là Phật tánh, chánh đẳng, chánh giác, Thượng Đế hay là đạo cũng được. Nó không màng, điều quan trọng là mình phải lo cho mình chừng nào trở về.
Vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cơ Long vào ngày 5 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Địa đời chỉ còn nhân quả mang theo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.